15.530 megahertz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 26 tháng 4 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật vừa qua. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Theo một thông báo của Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình, thực hiện các chuyến đi khắp nơi trên thế giới để giới thiệu tập Toát yếu học thuyết xã hội của giáo hội. Được biết, trong những ngày từ 24 đến 27 tháng 4 này, Đức Hồng Y đến Croat, Hungary và Áo Quốc. Sau khi đã thực hiện các chuyến viếng thăm tại Mexico, Brazil, Cuba, Liên bang Nga, Tanzania, Angola, Đức Quốc và Thái Lan. Được biết thêm rằng, tập Toát yếu học thuyết xã hội của giáo hội đã được phát hành lần đầu tiên trong hai ngôn ngữ tiếng Ý và tiếng Anh vào ngày 25 tháng 10 năm 2004. Sau đó, ấn bản bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha cũng đã được phát hành. Tập Toát yếu do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình soạn ra, trình bày theo chủ đề giáo huấn xã hội của giáo hội và của các vị giáo hoàng từ Đức Leo thứ 13 đến nay. Đức Leo thứ 13 sinh năm 1878 và qua đời năm 1903. Tin Việt Nam. Vấn đề lập ban giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Theo tin của cơ quan truyền thông tin tức Á Châu, thì chính quyền Việt Nam đang muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican. Theo ông Ngô Yên Thi, người đứng đầu Ban Tôn giáo Nhà nước, thì Việt Nam đang theo một lịch trình nhằm đạt được mục tiêu đó. Ông đã phát biểu nội dung trên đây vào ngày bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam đang cố gắng tối đa để được cộng đồng quốc tế công nhận và gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Trong cuộc họp báo, ông Ngô Yên Thi tuyên bố như sau. Chủ nghĩa xã hội không mâu thuẫn hay phản đối lại vấn đề tâm linh. Ông cho rằng chính quyền Việt Nam bảo đảm đầy đủ quyền tự do tôn giáo cho người dân Việt Nam. Và chính sách tôn giáo của chính phủ là tôn trọng và hỗ trợ cho vấn đề tự do tôn giáo. Ông còn nhấn mạnh thêm rằng, nhu cầu tâm linh của dân chúng cần được đảng và nhà nước chú ý đặc biệt. Chính quyền Việt Nam thường bị chỉ trích vì đã đàn áp Phật giáo, các nhà dân chủ công giáo và dân tộc thiểu số theo đạo Tin Lành. Nhiều nhóm tôn giáo bị coi là hoạt động bất hợp pháp, bị đàn áp. Các vị lãnh đạo các tổ chức này bị bắt, tài sản bị tịch thu hay phá hủy. Ngay cả những nhóm tôn giáo được chính thức thừa nhận cũng vẫn bị theo dõi chặt chẽ về những gì được làm và những gì không được phép làm. Năm 2004, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xếp Việt Nam vào trong danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về vấn đề tôn giáo. Đây là một trong những trở ngại để Việt Nam có thể gia nhập Tổ chức Mậu dịch Quốc tế. Ông Ngô Yên Thi cho biết, Việt Nam đã thúc giục Hoa Kỳ bỏ tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm, để Việt Nam có thể gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới trong năm nay. Tưởng cũng nên nhắc lại, mới đây ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, Hoa Kỳ đang cứu xét đến việc có nên bỏ tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm hay không. Tin Việt Nam, một giáo sứ cổ kính ở Huế, đăng cai tổ chức thành công ngày họp mặt giới trẻ giáo hạt thành phố Tổng giáo phận Huế. Hôm Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày 23 tháng 4, hơn 300 bạn trẻ trong giáo hạt thành phố Huế và khoảng 150 quý đại chúng sinh, tập sinh của Đại chủng viện Huế, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế và đông đảo bà con lương giáo trong vùng đã quy tụ về khuôn viên ngôi nhà thờ cổ kính Xuân Long để chung vui mừng Chúa Phục sinh. Thật chưa bao giờ khung cảnh ngôi nhà thờ cổ kính Xuân Long trở nên tưng bừng và rực rỡ như hôm nay, với sân khấu rộng lớn trước thiền đường, cùng cờ hoa biểu ngữ chào mừng phất phới. Từ độ 3 giờ chiều, các bạn trẻ đã lũ lượt kéo về đây để họp mặt với trẻ giáo hạt thành phố Huế. Lúc 4 giờ 30 phút, các bạn trẻ giáo xứ Xuân Long đã khởi động chào mừng bằng một vũ điệu đồng diễn về nơi đây, thật sôi nổi với những động tác trẻ trung, vui tươi giữa hàng trăm người nao nức tham dự. Sau lời chào mừng và khai mạc của Linh Mục Phêrô Trần Văn Quý, đặc trách giới trẻ giáo hạt, các bạn trẻ đã lần lượt chung vui với mọi người tham dự bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc và hấp dẫn, những tiết mục đơn ca, tốp ca, hò Huế, mang đậm bản sắc văn hóa Huế và tinh thần trẻ, đã thực sự lôi cuốn mọi người. Đặc biệt là những tiết mục điệu múa Tây Nguyên, vũ điệu Ấn Độ, Coco Jumbo của quý thầy Đại chúng viện Huế, quý tập sinh dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, đã làm ngỡ ngàng những người tham dự, vì khác với dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang thường thấy ở quý thầy, quý sơ. Ngài họp mặt tiếp nối bởi Linh Mục Du Xe Hồ Thứ, giáo sư Đại chúng viện Huế, kiêm phó xứ Xuân Long, hướng dẫn suy tư về chủ đề, chính anh em là chính nhân, đã mời gọi các bạn trẻ hãy cởi mở tâm hồn để biết lắng nghe lời Chúa mời gọi và học hỏi sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Benedicto gửi các bạn trẻ nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại các giáo phận vào dịp lễ lá vừa qua. Đặc biệt trong ngày họp mặt này, còn có sự hiện diện và chia sẻ về ơn gọi tông đồ giáo dân, hoạt động của các bạn trẻ ở Giáo hội Mông Cổ, qua Thầy Trung, tỉnh dòng Đông Bosco, Việt Nam, một người con của giáo phận Huế, đang sống và làm việc truyền giáo tại thủ đô Mông Cổ, nhân dịp về thăm quê hương và gia đình. Ngỏ lời với mọi người, cha Stanislao Nguyễn Đức Vệ, quản hạt thành phố, đã bày tỏ niềm vui Chúa Phục sinh, dường như đang lan tỏa trên cộng đoàn và nhắc lại kỷ niệm một năm trước đây, vào khoảng thời gian này, Ngài ở tại Roma, đã tận mắt chứng kiến các bạn trẻ giáo phận Roma phục vụ khách hành hương trong dịp lễ nhận tác vụ chủ chăn giáo hội hoàn cầu của Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cha Nguyễn Đức Vệ ước mong rằng tinh thần phục vụ và chứng nhân của các bạn trẻ hôm nay bừng cháy lửa nhiệt thành trong những công tác mà Đức Tổng Giám mục Giáo phận sẽ mời gọi trong tương lai. Có thể nói, ngày họp mặt đã diễn ra trong trật tự nhờ sự đóng góp của hơn 50 hướng đạo sinh, cùng cộng tác với quý gia trưởng của giáo xứ Xuân Long và sự ý thức của mọi người. Phát biểu với các bạn trẻ, cha Joachim Lê Thanh Hoàng, đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo phận Huế, đã nói lên niềm vui khi thấy ngày họp mặt diễn ra trong bầu khí chan hòa tình thương và hiệp nhất của giới trẻ giáo hạt, nhất là lần đầu tiên sau một thời gian dài giới trẻ giáo hạt dường như lãng quên sinh hoạt. Đi vào trọng tâm của ngày họp mặt là chương trình tỉnh nguyện, tôn vinh lời Chúa và tôn thờ thánh thể, đã diễn ra trong bầu khí trang trọng và sốt mến, trong ánh nến lung linh được thắp sáng từ ngọn nến phục sinh. Tất cả mọi người cùng thinh lặng và nghiêm mình bái thờ thánh thể, trong tiếng chiêng trống vang lên giữa trời đêm trong xanh, với những bài hát ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa do các bạn trẻ giáo xứ Xuân Long thể hiện, làm cho cộng đoàn tham dự như muốn kéo dài thêm giây phút thánh thiêng này. Sau phép lành mình Thánh Chúa, do cha đặc trách giới trẻ giáo hạt chủ sự, các bạn trẻ đã đón nhận sứ điệp của ngày họp mặt này bằng ca vũ khúc Hãy Lên Đường, một sáng tác của Linh Mục Du Xe Hồ Thứ thật rộng rã. Hãy lên đường làm chứng nhân tình thương, thắp sáng đời bằng lửa mến thiên đường. cho khắp muôn nơi tình người thắm tươi, đã kết thúc vào lúc 21 giờ giữa làng vườn Kim Long nhiều lưu luyến và mến thương. Được biết Xuân Long là một giáo xứ thuộc hàng cổ xưa nhất trên mảnh đất cố đô Huế, được thiết lập từ năm 1635, khi bà Minh Đức Vương Thái Phi, một bà phi của chúa Nguyễn Hoàng, đến sinh sống, rồi nơi đây trở thành địa điểm tòa giám mục đầu tiên giáo phận Huế trong gần nửa thế kỷ, từ năm 1863 đến năm 1908. Chính giáo xứ Xuân Long là quê hương của hai vị thánh tử đạo, Linh Mục Doan Đoạn Trinh Hoang năm 1861 và Thánh An Rê Trần Văn Trong năm 1835.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật vừa qua do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, ngày 23 tháng 4, là Chủ nhật thứ hai phục sinh và cũng là Chủ nhật dành cho Thiên Chúa Nhân Từ, một sáng kiến của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Vì thế, trước khi xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời huấn đức dựa trên bài phúc âm của Chủ nhật thứ hai phục sinh, vừa quả quyết rằng sứ điệp về tình thương nhân từ của Thiên Chúa là trung tâm của triều Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và là tổng hợp của toàn thể giáo huấn của Đức John Paul Đệ Nhị. Đây, kính mời quý vị và các bạn hãy theo dõi những lời huấn đức này như sau. Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay, phúc âm theo Thánh Gioan kể lại rằng Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra cho các môn đệ đang ở trong phòng tiệc ly đóng kín cửa vào chiều ngày thứ nhất sau ngày nghỉ Sa-bát, và rằng sau đó Chúa lại hiện ra cho các môn đệ lần nữa cũng tại phòng tiệc ly này vào ngày thứ tám. Như thế, ngay từ đầu, cộng đoàn Kitô đã bắt đầu sống chu kỳ theo một tuần lễ, được ghi dấu bởi cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh. Đây cũng là điều được nhấn mạnh bởi hiến chế của Công đồng Vatican II về phụng vụ. Văn kiện quả quyết như sau. Theo truyền thống tông đồ bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô phục sinh, giáo hội cử hành mầu nhiệm vừa qua theo chu kỳ cứ mỗi 8 ngày một lần, vào ngày được gọi một cách đúng là ngày của Chúa hay Chúa Nhật. Tác giả phúc âm theo Thánh Gioan còn nhắc lại rằng trong cả hai lần hiện ra, lần thứ nhất vào đúng ngày Chúa phục sinh và lần thứ hai là 8 ngày sau đó, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ nhìn thấy những dấu tích của cuộc đóng đinh, những dấu tích còn rõ ràng và có thể được sờ vào nơi thân thể vinh hiển của Chúa. Những vết thương nơi tay, nơi chân và cạnh sườn là nguồn mạch không bao giờ cạn của đức tin, đức cậy và đức mến mà mọi người có thể đến kính múc, nhất là những linh hồn đang khao khát hơn lòng thương xót của Chúa. Trong viễn tượng này, người tôi tớ của Thiên Chúa, Đức John Paul Đệ Nhị, qua việc đề cao kinh nghiệm thiêng liêng của một nữ tu khiêm tốn, thánh nữ Faustina Kowalska, đã thiết lập Chủ nhật thứ hai phục sinh là ngày dành đặc biệt cho tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Chúa quan phòng đã an bài cho Đức John Paul Đệ Nhị qua đời vào áp ngày Chủ nhật kính Thiên Chúa Nhân Từ, trong đôi tay Thiên Chúa Nhân Từ. Mầu nhiệm của tình thương nhân từ của Thiên Chúa là trung tâm của triều giáo hoàng của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi. Một cách đặc biệt, chúng ta nhớ đến thông điệp Dives in Misericordia, có nghĩa là Thiên Chúa giàu lòng nhân từ, được công bố vào năm 1980. Và nhớ đến biến cố thánh hiến đền thánh mới để kính Thiên Chúa Nhân Từ tại Cracovia vào năm 2002. Những lời mà Đức John Paul Đệ Nhị đã nói lên trong dịp thánh hiến đền thánh kính Thiên Chúa Nhân Từ là như một tổng hợp có trọn cả giáo huấn của Ngài, vừa làm nổi bật rằng lòng sùng kính tình thương nhân từ của Thiên Chúa không phải là một việc đạo đức thứ yếu, nhưng là chiều kích không thể tách rời của đức tin và lời cầu nguyện của người Kitô. Nguyện xin mẹ Maria rất thánh, mẹ của giáo hội, mà giờ đây chúng ta hướng về mẹ với lời kinh lạy nữ vương thiên đàng, cầu cùng Chúa ban cho tất cả mọi người Kitô được ơn sống trọn vẹn ngày Chúa Nhật như là ngày phục sinh của tuần lễ, vừa nếm được vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh và đến với nguồn mạch tình thương nhân từ của Chúa để trở nên những tông đồ của sự bình an Ngài. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và cho tất cả những ai hiệp ý cầu nguyện với Ngài qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Sau đó Đức Thánh Cha nhắc đến việc các giáo hội Đông Phương cử hành lễ phục sinh vào chính Chủ nhật này, tức Chủ nhật thứ hai phục sinh. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Xin Chúa phục sinh ban cho tất cả mọi người những hồng ân ánh sáng và sự bình an. Christos Anesti, Chúa Kitô đã phục sinh. Và trong bầu khí vui tươi của ngày hôm nay, tôi không thể không nhớ đến nhiều người từ các dân tộc tại Serbia, tại Romania và Bulgaria đang phải khổ vì nạn lụt trong những ngày qua. Tôi hiện diện gần bên những anh chị em này có lời cầu nguyện và tôi tha thiết cầu chúc rằng, nhờ vào những đóng góp của tất cả, những anh chị em nạn nhân này có thể mau vượt qua những giây phút khó khăn. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em hành hương nói tiếng Pháp thân mến. Trong ngày Chủ nhật dành cho tình thương nhân từ của Thiên Chúa, tôi xin chào anh chị em, nhất là nhóm các bạn trẻ từ Rouen và từ Marseille bên Pháp. Ước gì ánh sáng phục sinh chiếu soi cuộc đời anh chị em và chúng con, và làm cho đức tin của anh chị em và chúng con được vững mạnh. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ngự trị trong tâm hồn anh chị em và chúng con. Ngõ hầu anh chị em và chúng con trở nên những người thợ xây dựng hòa bình. Vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật vừa qua. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của Thánh Francisco Paula. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi về việc thánh nhân thuyết phục được vua Napoli không nghe lời những kẻ nịnh thần để làm những điều bất lương. Sau khi hay tin tòa thánh phê chuẩn luật dòng các vị ấn sĩ của thầy Francisco, vua Ferdinand Aragon vùng Napoli liền ký một sắc chỉ chính thức đặt tu viện và nhà thờ đầu tiên của thánh nhân dưới sự bảo hộ của ngài, như chúng tôi đã đề cập đến trong lần trước. Từ đó, nhờ tài nói tiên tri, thánh Francisco thành Paula đã giúp vua Ferdinand, hay còn được gọi là Ferrante, khỏi các cuộc chiến tranh vô ích với những nước láng giềng. Vì thế, ngài càng thêm được lòng vua sủng ái. Các kẻ nịnh thần đã đem lòng ghen tức tìm cách triệt hạ ngài. Vua khống cho ngài là kẻ xúi dục dân chúng vùng Calabria chống lại nhà vua. Vua Ferrante là một ông vua vô nhân, chuyên nghe theo lời của các kẻ xiểm nịnh. Dưới thời của ông, dân chúng rất lầm than khổ sở vì su cao thuế nặng và những phương cách tàn nhẫn của các người thu thuế dùng để thu thuế. Tuy biết rằng có nhiều kẻ gian ác đang tìm cách hãm hại mình. Thánh Phanxicô không nao núng mà vẫn tiếp tục công khai lên tiếng khiển trách đường lối cai trị vô nhân của nhà vua và khuyên nhà vua, các con của ông, bầy tôi của ông, hãy cải thiện đời sống, thay đổi thái độ và thiết lập lại một đường lối cai trị nhân đạo hơn. Những lời chỉ trích vua Ferrante của Thánh Phanxicô càng làm cho các kẻ nịnh thần thích thú. Họ đã báo cáo lại với nhà vua không chỉ những lời của thánh nhân, mà còn đặt điều nói xấu nhà vua để mong làm cho ông nổi giận. Năm 1477, dân chúng vùng Castellammare di Stabia, một địa điểm cách Napoli không xa, khẩn nài Thánh Phanxicô đến thiết lập một tu viện nơi đó. Hay tin này, những kẻ cẩn thận lập tức chạy đến báo tin cho vua Ferrante biết là đã đến lúc nhà vua phải có biện pháp mạnh để ngăn chặn vị tiên tri giả hiệu đang tìm cách đến gần thủ đô để xúi dục dân chúng nổi loạn. Vua Ferrante lập tức sai một viên sĩ quan cùng với 50 binh sĩ đến Calabria trục xuất Thánh Phanxicô ra khỏi tu viện và giải về Napoli tống ngục. Trong khi nhóm binh sĩ đang trên đường tìm bắt thánh nhân và tàn phá tu viện của ngài, thì Hồng Y Giovanni da Aragon, người con trai thứ hai của vua Ferrante, lại tiến về tu viện mới của thánh nhân ở Castellammare, đánh đuổi các môn đệ ngài ra khỏi tu viện. Vị hoàng tử này, tính khí kiêu ngạo y hệt như cha, đã từ chối không nghe lời cầu xin của các tu sĩ, cho họ có thời giờ để dàn xếp mọi việc. Điều làm cho các tu sĩ của Thánh Phanxicô sợ hãi nhất là, đáng lý là một hồng y trong giáo hội, Giovanni d'Aragon phải che chở cho họ khỏi hành động chuyên quyền đàn áp thì mới phải. Đằng này ông ta lại nhẫn tâm đuổi họ ra khỏi tu viện. Hồng y Giovanni đã truyền lệnh tàn phá tất cả tu viện, và để cho chắc chắn các tu sĩ không thể chiếm lại được nơi đó, ông đã cho xây lên một tòa villa đồ sộ làm của riêng mình. Tuy nhiên, Giovanni, người được phong làm hồng y vì dòng dõi hoàng tộc của ông bởi Đức Giáo Hoàng Sisto Đệ Tứ khi mới có 18 tuổi, đã không được sống lâu để tận hưởng hoa trái của sự kiêu ngạo và đạo đức giả của ông. Ông đã chết tại Roma năm 25 tuổi. Trở lại với các tu sĩ bị đuổi ra khỏi tu viện ở Castellammare, vội vã chạy về tu viện Pozzano để báo cho Thánh Phanxicô những gì đã xảy ra. Vị thánh không lộ vẻ nao núng mà còn khuyên nhủ các môn đồ hãy chấp nhận hành động của Hồng Y Giovanni như là ý Chúa, người luôn làm mọi điều có lợi ích cho mọi người. Khi binh lính của nhà vua đến vùng Cosenza, thì lệnh của vua bắt giam Thánh Phanxicô đã lan tràn khắp Calabria. Dân chúng ai nấy đều kinh hoàng. Các vị lãnh đạo trong dân đã cố gắng thuyết phục viên sĩ quan đừng bắt Thánh Phanxicô, nhưng ông ta đã từ chối vì phải thi hành lệnh trên. Thế rồi, các binh lính ngang nhiên tiến vào Paterno trước sự phẫn uất của dân chúng. Trong khi đó, Thánh Phanxicô không hề lộ vẻ lo lắng. Khi nghe các tu sĩ đề nghị ngài nên lẩn trốn hay tìm cách bảo vệ tính mạng ngài, Thánh Phanxicô đã từ chối dứt khoát rằng, anh em thân mến, chúng ta đang ở trong nhà của Chúa, và tôi chắc chắn rằng ngài sẽ chở che chúng ta. Nếu ý Chúa muốn tôi bị bắt làm tù binh thì chúng ta tất cả hãy cúi đầu vâng phục thánh ý Chúa. Còn bằng không thì không có một quyền lực nào trên trần gian có thể đụng đến một sợi tóc trên đầu của tôi. Nói xong, ngài rảo bước vào nhà thờ, quỳ phục trước bàn thờ nơi có đặt mình thánh Chúa và đắm chìm trong kinh nguyện. Khi các binh sĩ đến nơi, họ lập tức lục soát khắp tu viện và nhà thờ, đi qua lại nhiều lần ngay chỗ thánh nhân quỳ cầu nguyện mà họ chẳng trông thấy ngài. Cuối cùng, họ nổi giận và hăm dọa các tu sĩ cùng các người thợ làm việc trong tu viện, là nếu mọi người không chỉ chỗ Thánh Phanxicô ẩn trốn nơi đâu, thì họ sẽ bị cực hình tra tấn dã man. Có một người thợ vì sợ bị tra tấn đã đưa viên sĩ quan ra nơi Thánh Phanxicô đang quỳ cầu nguyện, nơi mà ông ta đã cùng với các binh sĩ đi qua lại nhiều lần mà không trông thấy. Thánh Francisco đã tàn hình trước mắt kẻ thù. Nhận thức được quyền lực vô hình của vị thánh, viên sĩ quan đã quỳ sụp xuống xin ngài tha tội. Nhân danh bác ái, Thánh Francisco bảo ông ta, hãy đứng lên và đừng sợ, ông chỉ là người thừa lệnh trên. Hãy trở về báo lại với nhà vua rằng, ông ta là một người thiếu lòng tin, để thấy rằng sự hiện diện của tôi sẽ làm ích cho ông rất nhiều. Hãy nói lại với ông ta cải thiện đời sống và canh tân đường lối cai trị, nếu không, ông và cả dòng dõi của ông sẽ không tránh khỏi sự công thẳng của Thiên Chúa. Sau khi khiển trách nhà vua xong, Thánh Francisco đã gửi tặng hoàng gia một số chuỗi mân côi và đèn cầy do chính ngài làm phép, đoạn mời viên sĩ quan và các binh lính vào nhà ăn dùng bữa. Chỉ có hai ổ bánh mì và một bầu rượu, nhưng thánh nhân đã có thể phân phát cho trên 50 người ăn. Phép lạ này tương tự như phép lạ của Chúa Giêsu ngày xưa. Sau đó, viên sĩ quan đã vội vã trở lại triều đình, tường thuật lại cho nhà vua những việc đã xảy ra, những phép lạ cùng những lời khiển trách nhà vua của thánh nhân. Có một điều làm cho mọi người ngạc nhiên là nhà vua chẳng những không nóng giận trước các lời lẽ khiển trách của Thánh Francisco, mà còn tỏ ra tùng phục khiêm nhường, không còn kiêu căng nữa. Vua Ferrante đã thu hồi lại lệnh tiêu hủy tu viện của các ẩn sĩ, và còn ban cho Thánh Francisco quyền được cất tu viện tại bất cứ nơi nào trong vương quốc Napoli. Trong một lá thư gửi cho Thánh Francisco, vua Ferrante đã yêu cầu ngài xây cất một tu viện ngay trong thành Napoli, rồi ban cho ngài một nhà thờ nhỏ có tên là Thánh Louis và Martin, mà ngày nay đã trở thành một vương cung thánh đường Thánh Francisco thành Paula, nguy nga đồ sộ nơi đó. Tiểu sử của Thánh Francisco Paula xin được phép tạm ngưng nơi đây. Một kinh thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm giáp một năm làm giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm thứ Tư tuần qua, đã đọc lại diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trong thánh lễ đầu tiên của Ngài với các vị hồng y vào ngày thứ Tư, 20 tháng 4 năm 2005. Đây là thánh lễ kết thúc mật việc. Đức Thánh Cha đã không giảng sau bài phúc âm, nhưng cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã đọc diễn từ đầu tiên này. Và không phải chỉ đọc diễn từ này cho quý vị hồng y hiện diện, mà cho tất cả mọi thành phần dân Chúa và cho những người thiện chí nam nữ. Theo như lời chào mở đầu, chư huynh hồng y đáng kính, anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô, và với tất cả quý vị, những con người thiện chí nam nữ. Và hôm nay, một gặp gỡ Đức Thánh Cha mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài diễn từ đầu tiên này. Đức Thánh Cha đã nói như sau về thừa tác vụ Phêrô được trao phó cho ngài. Tôi muốn lãnh lấy thừa tác vụ đặc biệt này, thừa tác vụ của Phêrô, để phục vụ cho giáo hội phổ quát, với sự khiêm tốn phó thác vào đôi tay quan phòng của Thiên Chúa. Và trước hết, tôi muốn nói lên một lần nữa sự gắn bó của tôi vào Chúa Kitô, một sự gắn bó đầy tin tưởng và trọn vẹn. Lạy Chúa, con trông cậy vào Chúa, và con sẽ không phải hổ thẹn muôn đời. thưa quý đức Hồng Y, với tâm tình biết ơn về sự tin tưởng của quý đức Hồng Y vào tôi xin quý đức Hồng Y hãy nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện và bằng sự cộng tác liên lễ tích cực và đầy khôn ngoan. Tôi cũng xin tất cả những anh em trong hàng giám mục hãy hiện diện bên cạnh tôi bằng lời cầu nguyện và lời khuyên, ngõ hầu tôi được thật sự là người tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa, Servus Servorum Dei. Như Thánh Phêrô và tất cả các tông đồ kết thành do theo ý muốn của Chúa, một tông đồ đoàn duy nhất, thì cũng thế, người kế vị Thánh Phêrô và các giám mục, những kẻ kế vị các tông đồ, như công đồng Vaticano thứ hai đã xác nhận điều này một cách mạnh mẽ. Người kế vị Thánh Phêrô và các giám mục, những kẻ kế vị các tông đồ, phải hiệp nhất chặt chẽ với nhau. Sự hiệp thông tập đoàn này, dù trong sự đa biệt về vai trò và chức vụ của vị giáo hoàng Roma và của các giám mục, đều phục vụ cho giáo hội và phục vụ cho sự hiệp nhất trong đức tin, mà từ đó tùy thuộc phần lớn sự hữu hiệu của hoạt động rao giảng phúc âm trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, trên con đường này, mà trên đó những vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã tiến bước, tôi cũng muốn tiến bước với quan tâm duy nhất là rao giảng cho toàn thế giới biết sự hiện diện sống động của Chúa Kitô. Một cách đặc biệt, chứng tá của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hiện diện trước mắt tôi. Ngài để lại một giáo hội can đảm hơn, tự do hơn, trẻ trung hơn. Một giáo hội mà theo giáo huấn và mẫu gương của Ngài, biết nhìn cách thư thản về quá khứ và không lo sợ trước tương lai. Với Đại Năm Thánh 2000, giáo hội được dẫn đưa vào ngàn năm mới, vừa nắm trong tay quyển phúc âm được áp dụng cho thế giới hiện nay, qua việc đọc lại Công đồng Vaticano thứ hai một cách có uy tín hơn. Đúng vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu chỉ công đồng như là địa bàn để định hướng mình trong đại dương bao la của ngàn năm thứ ba. Cả trong di chúc thiêng liêng của Ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ghi như sau. Tôi xác tín rằng, trong thời gian dài lâu nữa, các thế hệ trẻ còn hút lấy những sự phong phú mà công đồng của thế kỷ 20 đã để lại cho chúng ta. Ngoài ra, tôi đây cũng vậy. Trong dấn thân vào công việc phục vụ theo trách vụ riêng của người kế vị Thánh Phêrô, tôi muốn xác định cách mạnh mẽ, nhất quyết tiếp tục trong dấn thân thực hiện công đồng Vaticano thứ hai, theo vết chân của những vị tiền nhiệm tôi và trong sự trung thành liên tục với truyền thống 2000 năm của giáo hội. Năm nay, tức là năm 2005 vừa qua, sẽ đến lễ kỷ niệm 40 năm bế mạc Công đồng Vaticano thứ hai, ngày 8 tháng 12 năm 1965 và 8 tháng 12 năm 2005. Với thời gian qua đi, những văn kiện của Công đồng không mất đi tính cách thời sự của chúng. Ngược lại, những giáo huấn nơi các văn kiện Công đồng cho thấy phù hợp cách đặc biệt với những đòi hỏi mới của giáo hội và của xã hội hiện nay đã bị toàn cầu hóa. Một cách thật ý nghĩa như chưa từng thấy, triều giáo hoàng của tôi bắt đầu trong khi giáo hội sống năm đặc biệt được dành cho bí tích thánh thể. Làm sao không nhìn thấy trong sự trùng hợp quan phòng này một yếu tố đáng ghi dấu thừa tác vụ mà tôi đã được mời gọi thi hành. Bí tích thánh thể, con tim của đời sống Kitô và nguồn mạch của sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội, không thể nào không kết thành trung tâm thường hằng và nguồn mạch cho việc phục vụ của Phêrô đã được trao phó cho tôi. Bí tích thánh thể làm cho Chúa Kitô phục sinh liên lỉ hiện diện. Ngài tiếp tục trao ban chính mình cho chúng ta, vừa mời gọi chúng ta tham dự vào bàn tiệc mình và máu thánh Ngài. Từ sự hiệp thông hoàn toàn với Ngài, phát sinh mọi yếu tố khác của đời sống giáo hội. Trước hết là sự hiệp thông giữa tất cả mọi tín hữu, sự dấn thân rao giảng và làm chứng cho tin mừng, lòng hăng say thi hành tình thương bác ái đối với tất cả, nhất là đối với những người nghèo cùng và những kẻ bé nhỏ. Rồi sau đó, từ bí tích thánh thể, Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 rút ra những điểm chính yếu cho chương trình hành động của triều giáo hoàng của ngài. Đó là tiếp tục thực hiện sự hiệp nhất Kitô, đối thoại thần học, đối thoại với các nền văn minh, phục vụ cho sự hiệp nhất gia đình nhân loại, làm chứng cho sự thật của Chúa. Đức Tân Giáo hoàng đã nói tiếp như sau. Được nuôi dưỡng và nâng đỡ bởi bí tích thánh thể, những người công giáo không thể nào không cảm thấy được khuyến khích tiến đến sự hiệp nhất hoàn toàn mà Chúa Kitô đã hết sức mong muốn nơi phòng tiệc ly. Người kế vị Thánh Phêrô biết rõ mình có bổn phận đặc trách một cách đặc biệt về ước muốn cuối cùng của Thầy Chí Thánh. Thật vậy, trách vụ củng cố anh em đã được trao phó cho người kế vị này. Với ý thức đầy đủ vào khởi đầu thừa tác vụ của mình tại giáo hội Roma, mà Thánh Tông đồ Phêrô đã tưới dội bằng chính máu của ngài, người kế vị của Thánh Phêrô hôm nay lãnh nhận như là trách vụ ưu tiên việc dấn thân hoạt động mà không ngại hao tốn năng lực cho công cuộc tái thiết lập sự hiệp nhất hoàn toàn và hữu hình của tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô. Đây là tham vọng của ngài, đây là bổn phận thôi thúc ngài. Người kế vị Thánh Phêrô hôm nay ý thức rằng để làm công việc hiệp nhất này mà chỉ nói lên những tâm tình tốt đẹp mà thôi thì chưa đủ. Cần phải có những hành động cụ thể, ăn sâu vào các tâm hồn và đánh động các lương tâm, vừa mời gọi mỗi người hãy hoán cải nội tâm mình. Sự hoán cải nội tâm này là điều kiện cho mọi tiến bộ trên con đường đại kết. Việc đối thoại thần học là điều cần thiết. Việc đào sâu những lý do lịch sử của những chọn lựa đã xảy ra trong quá khứ cũng là điều hết sức cần thiết. Nhưng điều thôi thúc nhất là việc thanh luyện ký ức đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc đến biết bao lần. Chỉ việc thanh luyện ký ức này mới có thể chuẩn bị các tâm hồn đón nhận sự thật trọn vẹn của Chúa Kitô. Chính trước nhân người, vị quan án tối cao của mọi nhân sinh, mà mỗi người chúng ta phải đặt mình, ý thức rằng một ngày kia sẽ phải trả lẽ cho người về những gì đã làm hay đã không làm, đối với điều thiện hảo to lớn là sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của tất cả mọi đồ đệ của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Đoạn trích cho ta thấy ý thức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về thừa tác vụ Phêrô của ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Để tăng thêm cơ may sống hạnh phúc và thành công trong đời, ta hãy dấn thân vào những gì mà ta đã chọn hoặc muốn làm. Thêm vào đó, lòng tận tụy và sự quyết tâm cũng như nhiều cố gắng, hạnh phúc sẽ không xa bạn đâu. Tuy thế, đôi lúc ta cũng nên nhớ là có những lúc mình gần như muốn kiệt quệ và buông xuôi. vì sự cố gắng của mình xem ra không được đền bù xứng đáng. Những lúc như thế, bạn nên ý thức và canh chừng, đừng để cho mình bị sa lầy. Người ta thường gọi những lúc như thế là giờ thứ 11, nghĩa là những giây phút mệt mỏi và căng thẳng, là lúc xem như đen tối vô vọng, và bạn muốn bỏ cuộc. Hãy đề phòng, vì đó là lúc sự việc đang chuyển mình để trở nên tốt hơn, là khúc ngoặt, là lối rẽ của cuộc đời. Cũng như mùa đông chuẩn bị cho mùa xuân, hoặc trước lúc rạng đông, trời luôn luôn trở nên tối nhất. Bạn cố gắng kiên trì chờ đợi cho đến lúc bạn gặt hái được kết quả khả quan. Cũng như không có sự đau đớn và lo âu nào lớn cho bằng sự đau đớn của người mẹ trước khi sinh con. Niềm vui của các bà mẹ thì vô hạn. Cũng thế, khi bạn dấn thân vào một việc gì, khi ấy cũng như bạn Kuman nói vậy. Một khi mà bạn biết trước rằng cái giờ thứ 11 đó sẽ đến, hay có thể đến, thì cuộc sống của bạn xem như bớt đi được rất nhiều điều đáng hối tiếc và lo âu. Thế giới này dường như thử thách chúng ta, xem thử coi chúng ta có nghiêm túc đủ trong khi theo đuổi mục tiêu của mình hay không. Nếu chúng ta kiên trì một chút, chúng ta sẽ đạt được thành công. Một cách nào đó, trước những thành tựu lớn và có giá trị, chúng ta thường hay bị thử thách. Nếu chúng ta biết xem những thử thách đó như là một phần trong tiến trình thành công, thì trước hết, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Và thứ đến là chúng ta sẽ đạt được những điều chúng ta muốn. Mong bạn đừng có nỗi khùng với nó. Giờ thứ 11 chỉ là một kẻ mạo danh, một loại cải trang để thử thách bạn đấy thôi. Khi nhìn lại các sự việc, bạn sẽ nhận ra điều này. Lúc ấy chính là lúc bạn đã sắp tới đích rồi. Kiên tâm một chút thì bạn sẽ đạt được mục đích. Đó là tôi muốn nhắc bạn điều này, sự bình tâm hay kiên trì. Theo ông Canva, thì không gì trong thế giới này có thể thay thế được cho sự kiên trì. Tài năng cũng không, biết bao nhiêu kẻ thất bại, nhưng lại đầy khả năng. Thiên tài cũng không, biết bao thiên tài cũng chỉ là để làm kiểng mà thôi. Học thức cũng không, thế giới này đâu có thiếu những trí thức nhưng bất lực. Chỉ có kiên trì và cương quyết là một lực lượng vô hạn mà thôi. Kiên tâm là một bí mật. Những người thành công, họ biết được bí mật đó. Và họ ý thức rằng, nó là nguyên liệu chính để đạt đến mọi thứ. Còn những kẻ thất bại, thì xem kiên trì như một loại thêm vào không bắt buộc. Bạn thử lặng yên giây lát và nghĩ xem điều tôi sắp nói đây có đúng không? Hầu hết mọi người đều đã có lần là người bỏ cuộc. Một số người đã bắt đầu học chơi các nhạc cụ, và thử hỏi mấy ai cuối cùng đã biết chơi rành một thứ đàn. Họ đã bỏ cuộc. Còn bạn thì sao? Có thể bạn đã học guitar, học đàn tranh, học thổi sáo, hay cả học đánh trống nữa. Nhưng bây giờ, bạn chẳng biết chơi một thứ nào ra hồn cả. Bạn đã cố gắng trong một thời gian, kết quả đến chậm quá. Thế là bạn trở thành người bỏ cuộc. Trong một số trường đại học ở các nước được ghi danh tự do, các lớp sinh viên năm thứ nhất đều đầy ắp. Qua năm thứ hai, lớp đã thưa thớt, và đến khi ra trường thì chắc bạn cũng đoán biết rồi. Bạn thân mến, lần này bạn quyết định tìm và tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Mong bạn cứ giữ mãi quyết định của mình. Nếu bạn kiên trì bám vào cái bạn muốn và đang làm, chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả. Cố gắng này nâng đỡ cho cố gắng kia. Thành công này nối tiếp thành công nọ. Bạn cứ từ từ mà tiến, đừng vội vàng và nhất là đừng bỏ cuộc. Ông Edison, người mà tôi đã nhiều lần nhắc đến với các bạn, người mà thế giới đang ghi ơn và đang hưởng những thành tựu của ông. Chúng ta thật sự đã khoái chí thưởng thức cái tài sáng tạo tuyệt vời của ông, và đã quên những cố gắng miệt mài hao mòn sinh lực của ông. Chính ông đã nói như sau: trong thiên tài, cảm hứng chỉ có 1%, và mồ hôi chiếm 99%. Tôi không bao giờ đạt được một cái gì do ngẫu nhiên cả, và những phát minh của tôi cũng không thành sự do ngẫu nhiên. Nó thành tựu là do công lao của tôi. Nhà họa sĩ và điêu khắc đại tài Michelangelo, mà ai đã có cơ may ngắm những tác phẩm của ông sẽ ngạc nhiên khi nghe ông bộc lộ như sau: nếu người ta biết tôi làm việc vất vả đến độ nào để hoàn tất những kiệt tác này, thì họ sẽ thấy là dường như nó chẳng tuyệt vời gì cả. Bạn hãy nhớ lại xem, những lúc mà bạn đã chứng kiến những người bỏ cuộc. Trên sân vận động, trong thương trường, trong các mối tương giao, trong nghề nghiệp, bỏ cuộc thật chẳng vui tí nào. Và nhìn xem người bỏ cuộc thì cũng chẳng hứng thú gì. Dĩ nhiên, ta không phủ nhận có những cuộc bỏ cuộc anh hùng và tinh khôn. Nếu một chiếc tàu đang chìm, đó là lúc bạn nên ra khỏi nó. Nếu bạn không thích nghề đang làm, không thoải mái nơi mình sinh sống, hay bạn thấy một cơ hội nào khác tốt hơn, đôi lúc giải pháp tốt nhất là rút lui. Bạn nên phân biệt là một số rất ít hoàn cảnh đặc biệt nào đó bạn cần tháo lui, nhưng có lẽ hơn 90% sự việc mà chỉ có kiên trì mới là thượng sách. Điều đáng lo ngại là đối với nhiều người, bỏ cuộc đã trở nên như một thói quen, mà đã là thói quen rồi thì rất khó sửa lại. Bạn hãy nhớ rằng, trong mỗi thành tựu xuất sắc, kiên trì là nguyên liệu chung. Bạn cố gắng tập đi, kiên tâm tập luyện và tập luyện một cách kiên tâm. Đừng để mình trở nên người bỏ cuộc thêm một lần nữa. Chúc bạn kiên trì trong nỗ lực xây dựng hạnh phúc cho mình, và hẹn gặp lại bạn vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ trước khi kết thúc chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 24 tháng 4 vừa qua là ngày sinh lần thứ 136 của một con người mà có lẽ thế giới không còn muốn nhắc đến tên nữa. Người đó chính là Vladimir Ilyich Lenin, cha đẻ của cuộc cách mạng đã sát tế trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa trên 100 triệu nạn nhân vô tội trên khắp thế giới. Mới đây, Quỹ đấu tranh cho việc phục hồi danh dự và minh oan cho các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã cho công bố một tài liệu mật của chính Viện Sử học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Tài liệu này đã khẳng định như sau. Lenin và người kế tục ông là Stalin phải chịu trách nhiệm về những vụ đàn áp hàng triệu người dân vô tội, về tội diệt chủng những tầng lớp xã hội nhất định, về hệ thống nhà tù Gulag, về các trại tập trung và tra tấn những người bất đồng chính kiến. Họ đã phạm những tội ác chống lại nhân loại. Đây là những tội ác không có thời hiệu. Bản luận tội còn kèm thêm lời kêu gọi nhắm đến Điện Kremlin như sau. Nhà nước không được đổ thêm tiền vào việc bảo quản và phục chế xác của lãnh tụ Cộng sản nữa. Như vậy, do áp lực ngày càng gia tăng, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cũng đã đề nghị Tổng thống Putin dẹp bỏ lăng Lenin khỏi quảng trường đó, sau khi nó được xây dựng ở đây đúng 82 năm. Theo ý kiến của các nhà sử học, khu nghĩa trang cạnh Điện Kremlin, nơi an nghỉ của 390 nhà cộng sản gộc của chế độ Xô Viết cũng phải được dẹp bỏ. Yêu cầu của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cũng rất chính đáng và nhân bản. Đó là chuyển giao thi hài của Lenin và Stalin cho thân nhân của hai ông, hay cho những người kế tục của hai ông trong đảng Cộng sản Nga. Có hai cách giải quyết. Những người đứng đầu của chế độ đã sụp đổ cùng với Stalin sẽ được chôn cất trong một nghĩa trang dành riêng cho những người Cộng sản. Làm như thế là để cho sự sùng bái có thể tiếp tục, nhưng chỉ là do sáng kiến của các đồ đệ của ông, chứ không phải của nhà nước. Riêng số phận của Lenin thì khác. Ông sẽ được an táng một cách trọng thể bên cạnh mẹ và vợ ông tại nghĩa trang Volkovo ở St. Petersburg, hay chuyển giao cho lãnh tụ đảng Cộng sản Nga. Như vậy, người mà tài liệu của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga khẳng định đã đưa nước Nga vào đường hầm không lối thoát cả về kinh tế lẫn xã hội và tinh thần. Tuy bị kết án, nhưng đã không bị lôi ra cầy xéo, mà vẫn được dành cho một nơi an nghỉ xứng với phẩm giá của một con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện dài của những xác chết trên đây cần được chúng ta đem ra nghiền ngẫm trong mùa phục sinh này. Dù có được tôn thờ, bái lạy trong lăng tẩm, con người cũng vẫn là con người hay chết. Những cái xác chết ấy, nếu không được bảo quản hàng ngày, bằng một chi phí có thể nuôi sống không biết bao nhiêu người đang chết đói, cũng sẽ thối rữa và mục nát. Những cái xác chết ấy, dù có được đánh bóng cho tươi hồng luôn, vẫn sẽ mãi mãi là bia miệng cho những lời nguyền rủa. Chúa Kitô đã không ra lệnh cho các môn đệ xây cất một lăng tẩm nào cho Ngài. Chính vì thế mà từ 2000 năm qua và mãi về sau, sẽ chẳng có ai và quyền lực nào yêu cầu quật mồ để cải táng Ngài. Như một sứ thần đã nói với những người phụ nữ khi họ đến viếng mộ Ngài. Chúa Giê-xu đã sống lại, Ngài không còn ở đây nữa. Như là Ngài không còn bị chôn chặt trong ngôi mộ hay lăng tẩm của những bả vinh hoa phàm trần giả trá nữa. Ngài sống mãi, nhưng không sống mãi như một bóng ma. Chính Ngài đã khẳng định điều đó với các môn đệ. Chính Thầy đây, ma làm gì có xương thịt như Thầy? Chính vì đã sống lại mà Ngài đã làm chủ lịch sử của nhân loại. Chính vì đã sống lại mà Ngài đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống con người. Chính vì đã sống lại mà Ngài trở thành sức sống và lẽ sống của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Kitô phục sinh. Trong mỗi thánh lễ, chúng con tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Xin củng cố niềm tin phục sinh của chúng con, để chúng con không chỉ tuyên xưng Chúa sống lại trên môi miệng, mà còn lấy cả cuộc sống của chúng con để làm chứng cho Chúa.
Nếu Đức Kitô không sống lại, còn gì nữa niềm tin ơi, còn gì nữa tình yêu ơi. Địa cầu không nắng soi người, bầu trời điêu vắng hơi thở, từ chết lên ngôi người ơi. Nếu Đức Kitô không sống lại, thật ra thành nghĩa của thất bại, lời Chúa thành mơ chứng con cùng, làm sao giao hòa trời đất, tình yêu sẽ như màu búa tàn, không đủ ý nghĩa của thầy. Đức Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, hallelujah. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn, niềm tin mến đã căm cuồng, tình yêu thương đã thương dần, vui hạnh phúc biết bao. Hallelujah, hallelujah.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.